thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 23 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Tại đêm văn nghệ xây dựng quỹ thắp sáng ước mơ năm học 2017-2018, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến đã thu được trên 240 triệu đồng từ sự đóng góp ủng hộ của các thầy cô, học sinh, phụ huynh học sinh và các doanh nghiệp.
Trong nhiều năm qua, phát huy truyền thống đạo lý tương thân tương ái, cao đẹp của dân tộc, công tác chăm lo người nghèo đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tích cực thực hiện để không có ai bị bỏ lại phía sau. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 1 năm 2018, Thành ủy Thái Nguyên có chỉ thị số 18 CTTU về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nội dung chỉ thị như sau. Thực hiện chỉ thị số 16 CTTU ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018, chỉ thị số 23 CTTU ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Để chuẩn bị cho nhân dân thành phố Thái Nguyên đón mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chủ động phối hợp với các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, các tập thể cá nhân có điều kiện tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tích cực tại các cơ sở y tế, các hộ nghèo, bảo đảm nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết. Chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân địa phương, đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tổ chức thăm hỏi đơn vị lực lượng vũ trang và các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. 2. Việc tổ chức các hoạt động lễ hội, tổng kết năm, gặp mặt đầu xuân phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương và truyền thống văn hóa dân tộc. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động trục lợi, mê tín dị đoan, truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, tệ nạn cờ bạc. Các xã phường có tổ chức lễ hội cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt để lễ hội diễn ra an toàn tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia lễ hội, gắn tổ chức lễ hội với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các trò chơi dân gian nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia. 3. Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Có kế hoạch trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu kiện tập trung đông người vượt cấp, chú trọng công tác quản lý thị trường, bình ổn giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, làm tốt công tác y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh. 4. Tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 ngay từ những tháng đầu quý đầu, chủ động cung ứng đầy đủ kịp thời các loại giống, vật tư nông nghiệp có chất lượng phục vụ sản xuất vụ đông xuân, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chống rét cho gia súc gia cầm. Các địa phương, cơ quan đơn vị có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, các cơ quan đơn vị phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc, học tập trở lại bình thường. 5. Các tập thể cá nhân không biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội. 6. Ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các phòng ban ngành của thành phố, chỉ đạo hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp phải thật sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong thực hiện chỉ thị này và các quy định của Đảng, Nhà nước. 7. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban xây dựng Đảng thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc, các cơ quan đơn vị địa phương tổng hợp báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 gửi về Thường trực Thành ủy qua Văn phòng Thành ủy trước 14 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2018, tức ngày 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Văn phòng Thành ủy có trách nhiệm theo dõi tổng hợp báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 22 tháng 1, tại thành phố Thái Nguyên, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và tập huấn công tác điều tra xã hội học, sử dụng phần mềm chấm điểm, chỉ số cải cách hành chính. Tham dự hội nghị có lãnh đạo chuyên viên vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ, đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, lãnh đạo chuyên viên Sở Nội vụ 31 tỉnh phía Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo vụ cải cách hành chính giới thiệu những văn bản mới nhất của Bộ Nội vụ về xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, văn bản hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Đặc biệt, để công khai minh bạch chính xác trong việc đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017, Bộ Nội vụ đã ứng dụng phần mềm điện tử thực hiện công tác này, nên các đại biểu dự hội nghị được tập huấn hướng dẫn cách sử dụng. Bộ Nội vụ cũng đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện điều tra xã hội học với quy mô 19.000 mẫu gồm 6 nhóm đối tượng về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, các cấp và nhóm được hưởng lợi từ công tác cải cách hành chính để có nguồn thông tin độc lập báo cáo chính phủ. Dự kiến trong quý 1 này, Bộ Nội vụ sẽ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành, ủy ban dân cấp tỉnh.
Cần phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại trong công tác của Tòa án Nhân dân thành phố là một trong những yêu cầu của đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên trong hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong sáng ngày 22 tháng 1. Năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu về tổng các loại án giải quyết cơ bản đạt, qua đó góp phần vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong năm, Tòa án thành phố đã thụ lý trên 1.800 vụ việc, trong đó có hơn 1.600 vụ án các loại, tăng 170 vụ so với cùng kỳ. Đã giải quyết gần 1.700 vụ việc, tồn 125 vụ, tạm đình chỉ 23 vụ, đang giải quyết trên 100 vụ. Tỷ lệ án phải sửa, hủy thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu của ngành. Đối với công tác giải quyết án hình sự, đơn vị đã chấp hành đúng các quy định của tố tụng về thời gian thụ lý và thời hạn xét xử. Các bản án tuyên đúng người, đúng tội, không làm oan sai người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Các vụ án kinh tế, vụ án nghiêm trọng được xét xử nghiêm minh. Tỷ lệ giải quyết án vượt 2,5% chỉ tiêu thi đua do tòa án tối cao quy định. Đã tổ chức xét xử lưu động được 55 vụ trên 57 bị cáo. Tỷ lệ hòa giải thành công trong các vụ án dân sự nói chung chiếm trên 60%. Năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố phấn đấu giải quyết án hình sự đạt từ 95% trở lên, các loại án khác đạt từ 80% trở lên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc giải quyết đơn và các loại án, v.v. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị tòa án cần nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, phấn đấu không để xảy ra xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng, những vụ án nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm, v.v. Nhân dịp này, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh và thành phố đã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã khen thưởng cho 13 hội thẩm nhân dân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.
Năm 2017, với việc tiếp tục duy trì và phát triển gần 348 diện tích chè kinh doanh có sẵn, năng suất và sản lượng của xã Phúc Chiều vẫn đạt vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể năng suất bình quân đạt 155 tạ trên 1 ha, sản lượng 5.384 tấn, vượt 13% kế hoạch xã và 24% kế hoạch thành phố giao. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội Nông dân xã, thời tiết năm qua diễn biến bất thường, mưa nhiều kéo dài, cây chè xuất hiện sâu bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất của bà con. Do đó, để đảm bảo kế hoạch đề ra, Ủy ban dân xã đã chỉ đạo bà con chủ động phòng bệnh cho cây chè bằng việc áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cây chè sinh trưởng phát triển, làm tăng khả năng chống chịu sâu bệnh của cây chè. Bên cạnh đó, tuyên truyền bà con không sử dụng thuốc hóa học bừa bãi, chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết, phun vào nơi có mật độ sâu và mức độ bệnh cao hơn ngưỡng gây hại. Cùng với đó, vận động bà con cải tạo cây trồng mới với diện tích chè lâu năm, cho năng suất thấp bằng giống chè cành chất lượng cao. Năm 2018, xã Phúc Chiều có kế hoạch tăng diện tích chè trồng mới và phục hồi lên 8 ha, tăng diện tích chè kinh doanh của toàn xã lên 150 ha để đảm bảo năng suất bình quân đạt 160 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt 5.600 tấn. Đồng thời nhân rộng mô hình sản xuất chè chế biến theo công nghệ cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Được biết thời điểm này, bà con nông dân và các tổ hợp tác xã sản xuất chè trong xã đang tập trung chè cho vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và sản xuất chè vụ xuân. Theo giá thị trường, giá chè giao buôn bình quân thấp nhất trong xã thời điểm này đạt tới 350.000 đồng một kg. Dự báo sát Tết có thể lên tới 400-500.000 đồng trên 1 kg.
Năm 2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên là 183.797 người, trong đó trên 27.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, 944 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên 155.000 người chỉ tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm qua, bảo hiểm xã hội thành phố được giao kế hoạch thu trên 522 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc trên 330 tỷ đồng, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên 8,5 tỷ đồng, bảo hiểm thất nghiệp trên 24 tỷ đồng, bảo hiểm y tế trên 151 tỷ đồng. Hết năm 2017, bảo hiểm xã hội thành phố đã thu trên 526 tỷ đồng, bằng 100,71% so với kế hoạch được giao, tăng 12,44% so với năm 2016. Riêng số thu trực tiếp từ các đơn vị sử dụng lao động trên 503 tỷ đồng, bằng 101,59% so với kế hoạch được giao. Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố đã phân công nhiệm vụ cho từng chuyên quản thu gắn với địa bàn xã, phường, tập trung đôn đốc thu, bám sát cơ sở, địa bàn quản lý, sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp đôn đốc thu, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương để đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.
Chỉ còn gần một tháng nữa là Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Nhưng thời điểm này, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động. Theo công bố từ phía đại diện công ty, nhiều năm trở lại đây, công ty luôn thực hiện tốt mục tiêu thưởng Tết cho người lao động năm sau cao hơn năm trước. Năm 2018, mức thưởng Tết bình quân cho người lao động đang làm việc tại công ty là 8 triệu đồng trên người. Được biết, năm 2017, cùng với việc tiếp tục thực hiện thu nhỏ, chuyển đổi ngành nghề, những đơn vị hoạt động kém hiệu quả, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, từ đó tăng thị phần Thái Hưng trong ngành thép. Công ty đã chính thức sở hữu hàng chục triệu cổ phiếu TISCO của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, tương ứng tỷ lệ trên 20% vốn điều lệ, góp phần đưa công ty trở thành một trong những cổ đông lớn của TISCO. Kết quả năm 2017, công ty đã cung ứng hàng trăm nghìn tấn thép ra thị trường, đạt doanh thu trên 16.500 tỷ đồng, tiếp tục duy trì mối quan hệ trực tiếp với hơn 40 đối tác ở 20 quốc gia trên thế giới, là nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các thương hiệu thép Thái Nguyên TISCO, thép Việt Ý VISCO, công ty thép VSC POSCO.
Ngày 22 tháng 1, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo có địa chỉ tại số nhà 27 tổ 21 phường Chùa Hang do bà Nguyễn Hải Truyền làm chủ đã tổng kết hoạt động từ thiện năm 2017. Được thành lập từ tháng 11 năm 2016, sau hơn một năm đi vào hoạt động, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo trở thành địa chỉ tin cậy để mọi người chung tay ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Với phương châm, bạn không cần dùng thì đem đến, bạn cần thì lấy đi. Toàn bộ số vật dụng đồ dùng cá nhân như xe đạp, nồi cơm điện, giày dép, quần áo các loại, chăn màn do người dân đóng góp tại cửa hàng đã được chủ cửa hàng là bà Nguyễn Hải Truyền cất giữ. Bà bảo quản cẩn thận trước khi được chuyển đến tay người nghèo. Tính đến nay, cửa hàng đã trao tặng hàng ngàn chiếc quần áo, hàng trăm đồ dùng gia dụng cho các đơn vị trường học, bệnh viện và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, toàn bộ chi phí vận chuyển với số tiền trên 3 triệu đồng đều do chủ cửa hàng chịu trách nhiệm. Ngoài việc duy trì hoạt động của cửa hàng, bà Truyền còn tích cực phối hợp cùng các thành viên trong câu lạc bộ Vòng tay yêu thương, phường Chùa Hang tuyên truyền vận động người dân quyên góp, ủng hộ những thứ gia đình không dùng đến để giúp đỡ người nghèo. Thời gian tới, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo sẽ tiếp tục duy trì hình thức nhận tất cả các mặt hàng do người dân đóng góp và hỗ trợ kinh phí vận chuyển, để những thứ mà người dân đóng góp ủng hộ trở thành những món quà ý nghĩa đối với người nghèo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2018.
Chiều 22 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất và phong trào phòng chống ma túy của địa phương. Chỉ tính riêng từ cuối tháng 12 năm 2017, đến nay lực lượng công an phường và các thành viên đội công tác xã hội tình nguyện phường đã phối hợp liên tục phát hiện bắt giữ 3 vụ án liên quan đến ma túy. Trong đó, điển hình nhất là vào ngày 11 tháng 1, Công an phường phối hợp với đội công tác xã hội tình nguyện tổ chức vây bắt đối tượng nghi buôn bán ma túy tổng hợp tại khu vực nhà trọ thuộc tổ 32 phường Hoàng Văn Thụ. Qua kiểm tra đối tượng và khám xét nhà ở, cơ quan công an thu giữ 18 viên nén màu hồng có trọng lượng hơn 1,900 gram ma túy hồng phiến, 7 túi ni lông ma túy đá có trọng lượng trên 2,300 gram, thu một súng bắn cồn tự chế, 2 thanh dao, 4 tiếp sắt, v.v. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường biểu dương thành tích mà tập thể và các cá nhân công an phường và đội công tác xã hội tình nguyện phường đã đạt được. Đồng chí yêu cầu công an phường và đội công tác xã hội tình nguyện trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt hơn nữa trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo 17 tháng 10, 18 tháng 11, tối 22 tháng 1, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề Thắp sáng ước mơ và phát động phong trào gây dựng quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó năm 2017-2018. Dự chương trình có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành đoàn Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Chương trình văn nghệ có sự góp mặt của gần 200 diễn viên là các giáo viên và học sinh nhà trường tham gia biểu diễn 15 tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Với sự chuẩn bị công phu, chương trình văn nghệ đã thực sự cuốn hút người xem bởi lối diễn xuất tự nhiên kết hợp với trang phục và đạo cụ biểu diễn ấn tượng. Được biết, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến hiện có nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều em cha mẹ đều mất sớm, không có nơi nương tựa. Nhiều em khác bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ nên điều kiện học hành và hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Chính vì thế, nguồn quỹ Thắp sáng ước mơ đã phần nào giúp các em nuôi thêm niềm tin, hy vọng để tương lai trở thành người có ích cho xã hội. Em Hoàng Thị Yến, học sinh lớp 11A8, trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến chia sẻ.
Trong chương trình hôm nay thì em cảm thấy rất là vui ạ, vì được nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người ạ. Em cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa để mà xứng đáng với sự giúp đỡ của mọi người dành cho em.
Để góp phần làm nên thành công, chương trình còn có sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Đặc biệt là Hội Cha Mẹ Phụ Huynh, nhà trường đã tích cực tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh quyên góp ủng hộ. Với phương châm lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Anh Giang Minh Thuyết, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cho biết.
Để với cái đêm đến với đêm văn nghệ xây dựng quỹ ủng hộ cho học sinh nghèo vượt khó này, thì chúng tôi cũng đã rất quan tâm về cái hoạt động rất là ý nghĩa thiết thực này, mang đậm nét nhân văn. Thì để cho đêm văn nghệ thành công thì tôi kêu gọi toàn thể các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên, các cháu học sinh ủng hộ quỹ để xây được một cái quỹ để giúp đỡ cho nhiều những cái hoàn cảnh các cháu học sinh còn gặp nhiều khó khăn, để có một cái Tết ấm áp, có một cái học bổng để giúp đỡ các cháu về một cái tương lai nó tươi sáng hơn.
Chương trình văn nghệ xây dựng quỹ ủng hộ những em học sinh nghèo vượt khó là những hoạt động thường niên và mang tính truyền thống của nhà trường. Nhờ nguồn quỹ này, hàng năm đã có nhiều suất học bổng và những phần quà dành tặng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong năm 2016-2017 và học kỳ 1 năm 2017-2018, từ quỹ Thắp sáng ước mơ, nhà trường đã trao 84 bộ sách giáo khoa nhân dịp năm học mới, 129 suất học bổng và 65 suất quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, với tổng số tiền 185 triệu đồng. Thầy giáo Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Trường tổ chức cái này thường niên và kêu gọi xây dựng cái quỹ này với một cái mục đích rất là nhân văn. Trước hết là giúp đỡ cho tất cả các em học sinh nghèo của nhà trường đã, của trường Trung học phổ thông Lương Quyến. Và sau đó thì có một phần nhỏ giúp đỡ các cái em học sinh ở các cái vùng sâu vùng xa, ví dụ như là ở Võ Nhai, ví dụ như ở Đồng Nghỉ. Thế còn trong cái đêm văn nghệ này thì kêu gọi sự tài trợ giúp đỡ ủng hộ của tất cả các cái cơ quan doanh nghiệp rồi phụ huynh học sinh trên tinh thần là tương thân tương ái. Thông qua cái này thì rất là muốn các thầy cô giáo nhà trường cũng như là các bạn học sinh của nhà trường ấy, các cái nhà hảo tâm là rất mong muốn là các em học sinh nghèo hãy cố gắng vươn lên ở trong học tập để làm sao đạt được thành tích học tập tốt nhất, sau này có thể có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngay sau chương trình văn nghệ, lễ phát động gây dựng quỹ đã thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tham gia. Kết quả, quỹ đã thu được trên 240 triệu đồng, trong đó có trên 20 doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tham gia. Bằng nguồn quỹ này, trong những năm học tiếp theo, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến sẽ tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi của nhà trường, cũng như hỗ trợ cho các đối tượng học sinh nghèo các địa phương trong tỉnh. Nhân dịp này, Ngân hàng Agribank Thái Nguyên đã trao 10 suất quà học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 10 em học sinh nghèo học giỏi của nhà trường. Thành đoàn Thái Nguyên cũng trao 10 suất học bổng, mỗi suất 300.000 đồng tiền mặt và sách vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, phát huy truyền thống đạo lý tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc, khơi dậy tinh thần lá lành đùm lá rách, nhường cơm xẻ áo, công tác chăm lo người nghèo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tích cực thực hiện bằng nhiều chương trình thiết thực, cụ thể. Nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về, tinh thần ấy lại càng thấm đượm hơn. Với mục tiêu không để người nghèo, nạn nhân da cam không có Tết, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã tuyên truyền vận động toàn dân, các tổ chức, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách.
Phường Quang Vinh là một trong những địa phương thực hiện khá hiệu quả phong trào Tết vì người nghèo. Hàng năm, địa phương đều tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức, nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia tích cực các phong trào vì người nghèo. Với vai trò là cầu nối nhân đạo, nên mỗi năm cứ đến dịp này là các hội viên Hội Chữ thập đỏ phường lại bận rộn lên danh sách và rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tặng quà và hỗ trợ. Mặc dù số hộ nghèo và cận nghèo của phường chỉ còn 70 hộ, nhưng năm nào hội cũng phấn đấu huy động tặng từ 200 đến hơn 300 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Giang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường cho biết thêm, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc ta, nên trong năm hội đã tuyên truyền, vận động được đông đảo quần chúng nhân dân trong phường tham gia các hoạt động chia sẻ, tri ân nhất là vào các dịp 27 tháng 7, Tết Nguyên đán.
Trong cái dịp Tết Nguyên đán tới này thì chúng tôi đã thực hiện là triển khai có sự phối hợp về với cơ sở là rà soát những cái đối tượng khó khăn, những cái đối tượng cần được quan tâm giúp đỡ để làm sao chúng ta chia sẻ rà soát không để cho một hộ gia đình nào không có Tết. Chúng tôi muốn là người người nhà nhà cùng chung tay chăm lo giúp đỡ bằng những cái vật chất thực tế là có thể mang bánh chưng này, là những cái đồ dùng hàng khô như là bánh kẹo mứt Tết, tặng chăn ấm, áo ấm. Những cái sự ủng hộ giúp đỡ thì bao giờ cũng thế, là cán bộ đảng viên thì đi trước, nhân dân tiếp bước theo sau, giúp đỡ cho cái hộ nghèo, hộ khó khăn được đầy đủ một cái Tết sum vầy, nên người dân người ta cũng rất là tin tưởng và đồng tình ủng hộ. Thế và cái dự kiến và cái dịp Tết này chúng tôi tham gia được cũng khoảng là gần 200 suất quà.
Là một trong những cá nhân tích cực tham gia các hoạt động chung tay vì cộng đồng, trong nhiều năm qua, ông Đồng Sĩ Hùng, Giám đốc Trung tâm Sửa chữa Điện lạnh ô tô Hùng Hà ở phường Quang Vinh, không nhớ là mình đã tham gia bao nhiêu chương trình tặng quà, chia sẻ khó khăn với người nghèo, hộ gia đình chính sách nữa. Với ông, việc chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh là tình cảm, nhưng cũng là trách nhiệm của ông. Ngoài việc cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, ông còn vận động các thành viên trong hội doanh nghiệp của phường cùng tham gia. Chia sẻ với chúng tôi, ông nói, mình có điều kiện kinh tế khá hơn thì nên chia sẻ với những người khác để mọi người có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chăm lo Tết cho người nghèo, mặc dù chúng tôi là công sức đóng góp cũng rất nhỏ, nhưng tôi thấy là cái tấm lòng lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, đấy là cái tôi thấy là cái tâm là trách nhiệm của người công dân, của một cá nhân, của một doanh nghiệp, của một hộ kinh doanh, đấy, tôi chỉ là có một, nó có rất nhỏ, nhưng cái trên tinh thần đó tôi mới nhân rộng ra, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, rồi là các tầng nông dân, rồi là chúng ta cùng chúng tay góp sức. Đây là cái truyền thống quý báu của người dân tộc Việt Nam, niềng cơm sẻ áo, rồi lá lành đùm lá rách, những cái mảnh đời không may thì việc tấm lòng hảo tâm tất cả cộng đồng đã tạo được người không may đó có một cuộc sống ổn định.
Những ngày này trên khắp địa bàn thành phố Thái Nguyên, phong trào chăm lo Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam đang lan tỏa mạnh mẽ. Với mục tiêu vận động tặng trên 5.600 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá từ 300.000 đồng trở lên. Các hình thức trợ giúp cũng phong phú đa dạng như tặng quà bằng tiền mặt, quà Tết, hỗ trợ các nhu yếu phẩm hay tặng bánh chưng hoặc giúp đỡ sửa chữa, xây mới nhà ở, tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh nhân đạo, v.v. Tùy theo điều kiện của từng địa phương để hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo và các gia đình chính sách. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Với tinh thần lan tỏa phương châm lá lành đùm lá rách trong cái dịp Tết cổ truyền của dân tộc hàng năm, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố là cầu nối giữa các doanh nghiệp, các đơn vị, các nhà hảo tâm để giúp những đồng bào khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ai ai dành nhà nhà, người nào cũng có Tết, không để một trường hợp nào không có Tết xảy ra trên địa bàn. Thành lập những cái đội liên gia để gia đình nọ giúp gia đình kia, gia đình giàu hơn thì giúp gia đình khó khăn hơn, gia đình có kinh tế hơn thì giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn, bằng chia sẻ những cái tình cảm, một nét sống văn hóa, một nét sống đẹp của nhân dân thành phố Thái Nguyên. Không những trong các xóm làng, địa phương của thành phố Thái Nguyên, câu lạc bộ, các tình nguyện viên, các tâm, các đơn vị, các doanh nghiệp còn tham gia giúp đỡ các huyện bạn như là Võ Nhai, để Định Hóa, Phú Bình, và hàng năm đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho nhân dân các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Thì đây là một cái nét đẹp truyền thống mà nhân dân ta đã phát huy từ đời này sang đời khác.
Các hoạt động hỗ trợ chăm lo cho người nghèo tại mỗi thời điểm tuy mang ý nghĩa, tính chất khác nhau, nhưng đều chung một mục đích giúp các hộ nghèo ổn định đời sống. Việc hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc còn có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân thành phố nói riêng và tỉnh nói chung, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước chăm lo người nghèo, đóng góp vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào thành tựu chung của địa phương và của tỉnh. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 1 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, rải rác, trời rét. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Chăn ga phố đẹp Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo: chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900 nghìn đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6m, tổng trị giá 4 triệu 125 nghìn đồng. 5 giải 3, mỗi giải 100 đồng Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450 nghìn đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200 nghìn đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ: showroom chân ga gối đệm Hanvico Uân Nga, số 357 đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.